Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 8. Cầu nguyện cho mọi người. Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc cho mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Amen. Xin mời quý vị an toàn.
Thứ Tư tới đây, quý ông bạn cho em biết là ngày gì không? July the 4th. July the 4th là cái ngày gì? Larry, Independence Day là cái chủ đề sáng hôm nay nói về yêu Chúa, yêu quê hương. Một nhà thần học rất là nổi tiếng là ông Karl Barth. Khi người ta hỏi ông tin lành là gì, lúc mà ông sắp sửa lìa đời, thì mọi người lúc đó nghĩ rằng ông sẽ nói rất là dài dòng tin lành là gì, what is Christianity. Nhưng rồi ông chỉ tóm lại, ông chỉ hát có một câu: God love me, this I know, Jesus love me, this I know, for the Bible helps me so. Chúa yêu em, lòng em vui thay. Thì câu kế tiếp là gì, có ai nhớ không? Trong Kinh Thánh đã tỏ cho hay, đó là tóm lược về cái lẽ đạo của tin lành. Thành ra khi người ta hỏi quý ông bà anh chị em tin lành là gì, thì thay vì nói lòng vòng, nhớ được cái bài hát Chúa yêu em, lòng em vui thay là tốt rồi. Lời Kinh Thánh đã tỏ cho hay, đó là cái cốt lõi trong Giăng đoạn 3 câu 16. Bởi vì tình yêu thương nhân loại, Chúa xuống thế gian này để mà chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Hầu qua đó, hệ ai tin nhận điều đó thì có được sự sống đời đời hay là được sự cứu rỗi. Như vậy thì chúng ta biết được Chúa yêu chúng ta. Nhưng mà yêu Chúa là yêu sao mới là yêu? Hả? Hiến dâng cuộc đời. Tốt. Nhưng mà khi mà trong Kinh Thánh, mình trở lại trong Kinh Thánh, trong Luca đoạn 10 câu 27, thì nói chúng ta phải yêu Chúa là sao? Hết lòng. Chưa, cái đó là câu chữ số 3 rồi. Hết linh hồn. Rồi mới hết sức. Rồi hết gì nữa? Rồi hết trí. Thành ra đôi khi chúng tôi, con yêu Chúa hết lòng, nhưng mà không có hết cái linh hồn. Cũng được, mới đó là mới yêu Chúa một phần tư thôi. Tại vì Chúa nói hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí. Có nghĩa là từ trong ra ngoài là phải yêu Chúa hết. Đó là định nghĩa yêu Chúa. Khi mà chúng ta rõ ràng về yêu Chúa như vậy rồi, trong Luca đoạn 27 rồi, thì chúng ta mới hiểu được yêu quê hương là yêu sao trong lời của Chúa. Tại vì nếu mà chị hiểu con hết lòng yêu Chúa, thì chúng ta sẽ có định nghĩa sai trật, trái ngược với Kinh Thánh trong vấn đề yêu quê hương. Nếu quý ông bạn cho em đọc trong Timôthê đoạn 2 câu 2 câu 4, nói là cầu nguyện cho vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức thành thực mà ở đời bình tĩnh yên ổn. Thì một số con cái Chúa ngày nay cho rằng người theo Chúa không nên nói về vấn đề chính trị, không nên nói về vấn đề xã hội. Nhưng mà thực ra Khi mà chúng ta trở về lại trong Timôthê hay là chút xíu nữa trong Phi-a-rơ thì chúng ta thấy rằng cái câu này cho một cái ý chỉ khác. Cái câu kinh văn này dạy dỗ con cái Chúa là cái lời kêu gọi cầu nguyện, làm việc hướng về phía trước, mong muốn một cái điều tốt lành, văn hóa tốt lành, nhất là cho việc truyền bá phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì khi mà thật sự chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, tức là hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí, thì tự nhiên cái tình yêu quê hương nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Bởi vì cái lòng thúc đẩy, mong muốn Chúa sẽ có hiện diện trong cái quê hương mình, không những là trong lòng không thôi, nhưng mà trong văn hóa, trong phong tục, trong tập quán của quê hương đều phải có Đức Chúa Trời. Thành ra sáng hôm nay, thay vì chúng ta nói một cách rộng rãi, chúng ta trở về lại lời Chúa để cầu nguyện Chúa hiện diện trên cái quê hương của chúng ta. Chúa phải hiện diện trên quê hương của chúng ta thì chúng ta mới có thể thay đổi được văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán, thì lúc đó mới thay đổi cả một đất nước. Ngày July the 4th sắp sửa tới đây, một số con cái Chúa sẽ đi nghỉ mát, nghỉ hè. Nhưng July the 4th tới đây, quý ông bà anh chị em biết có gì đặc biệt sẽ xảy ra trong hội thánh chúng ta không? Nếu quý ông bà anh chị em không có chỗ nào đi chơi, không có chỗ nào đi vacation, July the 4th thì các anh em, con cái Chúa của Ivory Coastal có một cái ngày community đằng sau. Thành ra chúng ta tới để tham gia vui, để mà cầu nguyện, để mở rộng cái cộng đồng chúng ta ở đây thì rất là tốt lành. July the 4th sắp tựa tới thì chúng ta khi mà nhìn trở lại đất nước Hoa Kỳ này thì chúng ta thấy rằng chúng ta có được một cái đặc ân sống ở cái xứ sở này, có cái đặc ân để mà ví dụ như tuần trước đi ra chợ Hồng Kông làm chứng, 22 người trong con cái Chúa trong hội thánh đi ra chợ Hồng Kông làm chứng, không có bị công an bắt. Tạ ơn Chúa, cái đó là đặc ân. Đi ra biểu tình hoan hô đã đạo ở Hồng Kông 4, rồi đi có người đi biểu tình trước tòa lãnh sự, không ai bắt cả. Đó là cái đặc ân của một xứ sở tự do. Để mà nhắc nhở chúng ta đang ở trong cái đặc ân đó, thì chúng ta suy tư yêu quê hương của mình như thế nào trong cái đất nước mà chúng ta đang ở định cư ở đây, và đồng thời đất nước mà chúng ta rời bỏ ngày trước. Timôthê thứ hai cho chúng ta ba điều để chúng ta nhớ. Chúa quan tâm điều gì cho quê hương? Nếu Chúa quan tâm điều gì, chúng ta quan tâm điều đó. Chúa dạy điều gì thì chúng ta làm theo điều đó. Và Chúa ước vọng cho dân tộc điều gì thì chúng ta phải cùng ước vọng cho dân tộc điều đó, để đồng nhịp với Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay rất là ngọt ngào để nhắc nhở chúng con yêu Chúa, yêu quê hương như thế nào. Đó là những bước tối thiểu mà chúng con, những người xa xứ, có thể làm được. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa ông bà, anh chị em, chúng ta phải trở về lại cái bối cảnh của Timôthê hay là các con cái Chúa vào cái thời của Chúa Giêsu Christ. Sau khi Chúa về trời rồi, thì lúc đó có những cái cơn đại nạn bắt bớ hoàng đế, hay là mình có thể nói là đại đế Nero của La Mã chiếm ngự Jerusalem hay là xứ Giu-đa lúc đó, và sự bắt bớ đạo Chúa một cách khủng khiếp xảy ra. Và ngay cả Phao-lô, khi ông viết lá thơ của Timôthê đây, ông đang ở trong tù. Và ngay cả khi Phi-a-rơ, mà chút xíu nữa tôi cũng sẽ dùng lời của Chúa trong Phi-a-rơ để mà nhắc nhở, thì Phi-a-rơ cũng bị bắt bớ, và quý ông bà anh chị em biết ông bị coi như là treo ngược đầu chết tự vì đạo, trong cái hoàn cảnh bi đát, bắt bơ đạo của Chúa như vậy. Trong cái hoàn cảnh mà khi con cái Chúa lúc đó nói tôi tin Chúa một cái là mất công ăn việc làm, gia đình bị bắt bỏ tù rồi vô tù ra khám. Trong cái hoàn cảnh như vậy mà Phaolô cũng như Phi-e-rơ viết những lá thư khuyên con cái Chúa phải làm gì? Trước khi làm chuyện lớn phải làm cái gì cơ bản nhất? Đó là lời của Chúa muốn nhắc nhở ở chúng ta. Vậy Chúa quan tâm điều gì? Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khấn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức thành thật và ở đời cho được bình tĩnh yên ổn. Ông nói về điều gì ở đây? Trong cái sự cầu nguyện, Chúa quan tâm vì điều gì? Phi-e-rơ thì nói rằng, vì cớ Chúa hãy thuận phục mọi chế độ của loài người, hoặc đối với vua là người có quyền hành tối cao, hoặc đối với các thống đốc là những người vua sai đến để trừng phạt những kẻ phạm pháp và khen ngợi những người lương thiện. Phi-e-rơ chép như vậy. Nên nhớ, khi mà Phi-e-rơ viết cái lá thư này, lúc đó ông đang bị bắt bớ. Đại đế Nero lúc đó là tàn sát người theo Chúa. Và quý bản cho em biết cái bản chất của Phi-e-rơ là rất là nóng nảy. Mới bắt Chúa cái là ông rút dao ra chém đứt lỗ tai người đầy tớ rồi. Ông rất là nóng nảy, bạo động liền. Nhưng mà rất là khó để mà thấy một con người mà nóng nảy như vậy mà lại viết hãy thuần phục mọi chế độ loài người. Hoặc đối với vua, người quyền hành tối cao. Khó chứ không phải dễ. Như vậy, ngay cả Phaolô và Phi-e-rơ muốn dạy chúng ta điều gì? Dạy chúng ta phải cầu nguyện cho những kẻ cầm quyền. Quý ông bà anh chị em và tôi đang sống ở cái xứ Hoa Kỳ này, có nhiều cái tin tức mà tới lúc rồi bây giờ tôi không có đọc tin tức nữa, tại vì không biết tin nào thật, tin nào giả. Nhưng mà một điều chúng ta cần phải làm cho cái đất nước Hoa Kỳ này, cầu nguyện cho người lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ. Một cái biến chuyển sắp sửa tới đây, ông Supreme Court Judge mới về hưu. Chúng ta cầu nguyện để cái người lãnh đạo trong Supreme Court được đề cử ra là người của Chúa thì mới thay đổi được vận mệnh. Phải cầu nguyện để tất cả những cái quyết định từ người lãnh đạo là cái quyết định tốt lành. Và đôi khi chúng ta phải thấy những cái quyết định đó 10 năm, 20 năm, 30 năm mới thấy được cái ảnh hưởng của nó. Quý ông bạn cho em và tôi đã rời đất nước Việt Nam, có một số người từ năm 75, tức là hơn 40 mấy năm. Tới ngày hôm nay, chúng ta mới thấy được những quyết định mà 30-40 năm trước những người đó đã làm. Và chúng ta lãnh cái hậu quả của 30-40 năm trước của những người làm quyết định. Đó lý do tại sao Phaolô cũng như Phi-e-rơ khi mà nói cầu nguyện cho những bậc cầm quyền, ông không có nhìn là nó xảy ra trong vòng 1 năm, 2 năm hay là 1 tuần lễ, 6 tháng. Mà ông nhìn cả một cái thế hệ sẽ xảy ra. Và chúng ta thấy cái thời đại nó rồi cái qua rồi thì cái sự phục hồi trở lại. Nhưng mà cái điểm quan trọng trong Kinh Thánh cũng nói về dân so, nếu mà chúng ta học trong Cựu Ước. Và một vài cái chánh từ đó cũng ảnh hưởng lại ở bên Tân Ước. Tức là trong cái thời đại đạo điên như vậy, cái sự đồi trụy của đạo đức xảy ra, cái sự chém giết xảy ra. Nhưng mà trong cái dòng dõi hung ác đó thì có một số người còn sót lại gìn giữ lời của Chúa, những người tốt lành đó. Và Chúa sử dụng dân sót đó để làm lại đất nước, nhất là trong cái hoàn cảnh đạo điên, trong hoàn cảnh lộn xộn mà chúng ta không có kiểm soát được. Chúa dạy thì chúng ta làm theo. Chúa dạy điều gì? Vậy trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khấn nguyện, cầu xin, kêu vang và tạ ơn cho mọi người. Quý ông bạn cho em và tôi, chúng tôi nói dạ, con cầu nguyện. Nhưng nên nhớ lời của Phaolô viết lúc mà ông gửi thơ cho Timôthê đó. Nên nhớ ông đang bị bắt bớ. Thì ông nói phải cầu nguyện khơi khơi. Thì ông nói khấn nguyện. Khấn nguyện là sao? Khấn nguyện sao mới là khấn nguyện? Ở lại Chúa ơi. Chúa giúp con, xin Chúa giúp đất nước này. Nhưng không phải là khẩn nguyện. Nó có cái sự khẩn cầu từ trong cái tấm lòng, cái khao khát mình cầu nguyện. Rồi cái mình cầu nhưng mình không xin. Nó nhớ chữ cầu nguyện, nó có chữ cầu xin nữa. Mình xin. Rồi mình có kêu vang không? Nếu mà biết có sự đau đớn xảy ra mà mình không có kêu vang. Rồi đồng thời phải có sự tạ ơn nữa. Và nhìn thấy cái ân điển, những cái điều tốt lành xảy ra. Chúng ta tạ ơn Chúa. 22 người đi ra làm chứng. Tuần qua có rất là đông người tin Chúa. Cánh đồng lại chín vàng. Chúng ta tạ ơn Chúa. Một con cái Chúa đi vacation Arizona. Để Chúa sắp đặt sau đó để huấn luyện chứng đạo. Và ngày Chủ nhật ngày hôm nay đi ra chợ thực tập làm chứng tiền. Tạ ơn Chúa về đâu đó. Chúng ta tạ ơn Chúa, con cái Chúa đã đi vacation bên Âu Châu để mà dạy dỗ lời của Chúa. Và quý ông bà anh chị em phải thấy rằng một ngày nào đó, nếu mà chúng ta trở lại trong Kinh Thánh, các sứ đồ của Chúa bị mắc kẹt lại ở Jerusalem. Nhưng mà con cái Chúa tản lạc khắp nơi, đạo Chúa lan tràn. Thành ra tuần vừa qua tôi rất là lấy làm vui mừng, tôi đọc những tin tức là thơ của một mục sư gửi thì nói rằng cảm ơn Chúa, một con cái Chúa ở Hội Thánh West Houston đã huấn luyện cho một số con cái Chúa ở Arizona, Hội Thánh đó. Và ngày hôm nay họ sẽ đi ra thực tập ngoài chợ liền. Nó trở về lại trong công vụ sứ đồ, các giáo phụ bị mắc kẹt lại Jerusalem. Nhưng con cái Chúa tản lạc đi khắp nơi, vacation, nghỉ hè, là trở nên những người huấn luyện, trở nên những người mang đạo của Chúa lan tràn khắp nơi. Tạ ơn Chúa về điều này. Và trong cái ước mơ cầu nguyện của tôi, một ngày nào đó, một cả trăm con cái Chúa đi ra, mà không phải đi ra để đi chơi khơi khơi. Nhưng mà Chúa cho một ngày, một cái thời gian nào đó để làm công việc Chúa. Nhưng mà muốn làm được điều này thì phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người thì mới xảy ra được. Nhất là trong cái sự tạ ơn Chúa. Đếm những cái phước lành Chúa ban cho mỗi ngày để mà có cái lòng tạ ơn. Thì Chúa dạy sao? Mình làm theo là không có gì sai trật cả. Nhưng mà Chúa dạy cái này, mấy ông nè, người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, không giận dữ cãi cọ. Tay thánh sạch là tay sao? Để xuống dưới bếp vô restroom rửa tay sạch sẽ rồi giơ tay, phải vậy không hả? Tại vì những người nam tự nhiên là đây, Chúa không có nói hại người nữ giơ tay thánh sạch, Chúa nói là những người nam rồi không có giận dữ, không có cãi cọ. Thành ra phải cầu nguyện Chúa để thanh sạch cái tấm lòng mình. Ông dùng cái hình ảnh, cái nghĩa đen là cái tay. Mình ra mình rửa sạch tay, con sạch rồi như lên cầu nguyện. Làm sao cầu nguyện hoài Chúa không nhận. Nói là phải có cái sự thánh hóa, sự thanh sạch từ bên trong ra ngoài. Cái lời cầu nguyện của người nam quan trọng lắm quý ông bạn và em ơi. Người cha trong gia đình giơ tay lên để mà cầu nguyện cho con cái hậu duệ của mình. Mấy bà thì rất là tốt rồi, không có đề cập tới đây. Nhưng mà mấy ông quan trọng lắm. Anh yêu mình thánh sạch, giơ tay lên cầu nguyện. Bởi vì người nam trong gia đình đương nhiên có tình yêu của Chúa, nhưng mà đồng thời có cái sự vững vàng, tiếng Anh gọi là firm, có sự vững vàng, vững mạnh để mà lèo lái gia đình mình đi trong đường lối của Chúa. Thành ra mấy ông tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Chút xíu là đây, khi mà mình cầu nguyện chấm dứt, các mấy ông có đủ can đảm giơ tay lên không? Thành ra nếu trong giờ phút này mà còn giận dữ cãi cọ với ai đó, tại Chúa, xin Chúa tha tội cho con, thì mới giơ tay lên cầu nguyện được. Cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Thành ra Chúa nói, chúng ta trước hết phải cầu nguyện, bắt đầu với sự cầu nguyện. Bởi vì cái sự cầu nguyện có thể làm thay đổi hướng đi của một dân tộc. Quý ông bạn cho em đọc lại trong Kinh Thánh, biết bao nhiêu chuyện xảy ra vào cái thời cũng như là đe dọa cái xứ sở Israel, đe dọa bị khi mà bị xâm lăng đến mà quân đội không có, thì dân sự của Chúa chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Rồi Chúa cho những cái phép lạ xảy ra để diệt tan quân xâm lăng. Trở lại, nếu mà quý ông bà đọc, chị em đọc trong Ruth, Esther, Hoàng hậu Esther, khi mà lệnh của vua nói là sẽ giết dân sự của Chúa Israel đó, thì điều Esther trước khi đi vào để mà trình diện vua, để mà xin đó, thì bà yêu cầu điều gì? Dân sự của Chúa cầu nguyện, khóc lóc, ăn năn cầu nguyện, và Chúa thay đổi cả một cái cục diện của dân sự đó. Nam Hàn trong lúc bị đổ vỡ sau chiến tranh, chuyện gì xảy ra? Con cái Chúa cầu nguyện, thay đổi cục diện thế giới, thay đổi cục diện của cả quốc gia. Hiện tại giờ phút này, Nam Hàn có hơn 50% người tin Chúa. Và đến khi họ cầu nguyện là coi như là chấn động đền thờ của Chúa. Thành ra, những cái điều mà không tốt lành có thể xảy ra cho cái dân tộc này, Chúa thay đổi trở lại để trở nên một cái đất nước hùng cường. Và Nam Hàn là xứ sở thứ hai gửi nhiều giáo sứ khắp thế giới, đứng thứ hai trên thế giới. Hội thánh chúng ta trong năm nay có một người đi một năm, nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để có một số con cái Chúa sử dụng thời giờ Chúa cho khi đi vacation, thì hy sinh cho Chúa một vài ngày để mà truyền giáo, để mà giúp đỡ ở những nơi mà mình có thể giúp đỡ được. Nhưng nên nhớ rằng phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Và đồng thời, Chúa muốn chúng ta làm điều thiện. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em là làm điều thiện. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 15-16. Làm điều thiện là làm sao? Làm điều thiện là làm điều gì? Chúng ta đang sống ở thành phố Houston. Ở đây. Đấy, dạ tôi làm điều thiện. Là làm điều gì? Điều đầu tiên chúng ta có thể làm được là điều gì? Mang tin lành cứu rỗi đến cho người khác. Điều kế tiếp chúng ta có thể làm được gì? Tại khi mà tin lành cứu rỗi mình không có tiền. Ngay cả khi mà dân đi lên đền thờ của Chúa đó, thì người ăn xin xin tiền, nói tôi tiền bạc tôi không có, nhưng những cái gì tôi có tôi cho. Thì chúng ta có đức tin, cái niềm tin, tin cậy Chúa Giêsu Christ, cái điều đó chúng ta có, chúng ta có thể ban cho. Nhưng mà bây giờ mình có tiền thì sao? Đó. Thành ra phải cầu nguyện cùng Chúa, bắt đầu bằng sự cầu nguyện để biết rằng Chúa dạy dỗ làm điều thiện, làm điều gì. Biết bao nhiêu cộng đồng cần giúp đỡ, bắt bao nhiêu cô nhi cần sự giúp đỡ. Hội thánh chúng ta cầu nguyện Chúa, chúng ta mở cái cánh đồng ở phía bên Campuchia để giúp đỡ cho người Việt Nam bên đó. Và những năm trước chúng ta có cái chương trình gọi là Vương quốc trẻ thơ, và bây giờ mới khám phá ra có rất là nhiều em thiếu nhi nhi đồng không có phương tiện đi học, không có trường để mà học. Thì làm điều thiện cũng có thể là thay đổi cái cuộc đời của các em qua kiến thức, qua văn hóa, qua sự học tập, qua lời của Chúa, để một ngày nào đó các em lớn lên, các em thay đổi cục diện của thế giới, hay là cái vùng của các em ở. Đó là một trong những điều thiện chúng ta có thể làm được. Ở thành phố Houston này, quý ông bà anh chị em có biết, có nhiều cái trường học mà có nhiều em chưa bao giờ đi có dịp thăm viếng trường đại học. Các em học tới lớp 9, lớp 10 là bắt đầu đi làm McDonald's. Cái cuộc đời, cái vòng lẩn quẩn, con gái 14, 15 tuổi là có bầu rồi sinh ra con, rồi bắt đầu đi vào trong cái hệ thống welfare food stamp system mà không có đi ra khỏi được. Rồi cái cuộc đời lầm lạc đó, từ cái thế hệ này tới cái thế hệ kia. Hội thánh có thể làm được điều gì? Nếu mà một hội thánh làm không được, có thể liên kết các hội thánh với nhau để cho các em cái sự hy vọng. Đôi khi có thể là chỉ cần tổ chức một cái chuyến đi, mướn cái xe bus chở các em đi thăm viếng HBU hay University of Houston, để mà biết rằng cái thế giới các em sống nó có cái ánh sáng trong đó. Đó cũng là có thể là một trong những cái điều thiện. Và nhiều điều khác nữa mà hội thánh hay là con cái Chúa có thể tham gia là rất là nhiều. Có thể là không có tiền cũng có thể làm điều thiện được, mà Chúa cho chút ít cũng làm điều thiện được, mà Chúa cho nhiều hơn nữa thì cũng có thể làm những việc lớn khác nữa. Ví dụ học bổng cho các em, mà nhiều điều chúng ta cầu nguyện Chúa để một ngày nào đó Chúa cho cái khải tượng để mà thay đổi vận mạng của đất nước. Và thay đổi vận mạng của đất nước nó phải bắt đầu từ các em thiếu nhi đồng. Phải suy nghĩ về điều này. Bởi vì chúng ta đọc trong Kinh Thánh, thay đổi một thế hệ cần tới 30 năm. Và những người mà đã qua cái lứa tuổi 30, 40 rồi đó, thay đổi rất là khó. Chỉ có Chúa thay đổi được mà thôi. Nhưng mà cái thế hệ các em mới sinh ra lớn lên đang còn nhỏ đó, thì phải dạy cho cái đạo đức, cái lời của Chúa trong đó. Thì các em mới có được là lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, để mới có thể thay đổi một cái thế hệ trong vòng 30 năm sắp tới. Đó là những điều mà Chúa muốn, Chúa dạy, chúng ta phải làm theo. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh em là làm điều thiện. Nếu mà chúng ta không định nghĩa được cái điều thiện gì cho cá nhân mình hay là cho hội thánh của Chúa, thì đôi khi chúng ta làm điều thiện một cách, Lời Kinh Thánh nói là giống như là bá vơ, chạy mà mình không biết chạy đi đâu. Chúa ước vọng cho dân tộc là như thế nào? Lời của Chúa chép, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đây là lời của Chúa chép. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Lời của Chúa chép, vì chỉ có một Đức Chúa Trời, một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại là Chúa cứu thế Giê-xu, cũng là người. Ngài đã hiến chính mạng sống của mình làm giá cứu chuộc cho mọi người. Lời chứng này được công bố đúng kỳ kỳ hạ. Thật ra Chúa ước vọng cho một cái dân tộc, cho một cái quê hương, muốn mọi người được cứu rỗi, hiểu biết lẽ thật. Như vậy, trở lại vấn đề, quý ông bà anh chị em nói rằng tôi yêu đất nước Hoa Kỳ này. Tôi yêu đất nước Hoa Kỳ này. Và lời của Chúa nói, Ngài muốn mọi người ở đất nước Hoa Kỳ này được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Thì quý ông bà anh chị em, nếu mà thật sự đây là ước vọng của Chúa, thì quý ông bà anh chị em có cái ước vọng của Chúa để mọi người được cứu rỗi hay không? Rồi trở lại, quý ông bà anh chị em nói, tôi yêu quê hương đất nước Việt Nam của tôi. Cái ước vọng của Chúa là mọi người ở đất nước quê hương của tôi Việt Nam được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Như vậy chúng ta làm gì để mọi người ở đất nước Việt Nam được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật? Lời của Chúa rất là đơn giản, quý ông bà anh chị em. Thành ra cái mục tiêu của cá nhân quý ông bà anh chị em phải hướng về lời của Chúa, và Chúa sẽ tỏ bày chúng ta làm được điều gì để mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Có thể quý ông bà anh chị em được Chúa kêu gọi là yêu dân tộc Việt Nam mình ở bên Pháp hay là Âu Châu, thì Chúa muốn mọi người ở bên Pháp, Âu Châu được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Nếu đó là cái sự kêu gọi quê hương của quý ông bà anh chị em, anh đã cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta đồng một chí hướng theo lời của Chúa để có được cái hướng đi cho hội thánh trong những ngày sắp tới. Bởi vì tháng 7, tháng 8 các mục vụ, mỗi mục vụ sẽ họp lại với nhau để định hướng trở lại theo cái mục tiêu mà Chúa dạy dỗ chúng ta yêu Chúa, yêu quê hương như thế nào. Đó là một trong những lý do khi mà Chúa ước vọng cho dân tộc như vậy, và Phaolô cũng cùng một ước vọng của Chúa. Thành ra ông được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ, làm giáo sư cho dân ngoại, dạy họ về lẽ thật. Và cái ước vọng của Chúa cho mọi người được sự cứu rỗi, hiểu biết lẽ thật, cũng phải là cái ước vọng của con cái Chúa tại hội thánh West Houston này. Phải là ước vọng của con cái Chúa trong hội thánh West Houston này. Thành ra tôi rất là vui mừng bởi vì một số con cái Chúa gửi đi. Thay vì đi vacation, Chúa gửi đi được 2-3 ngày tới một hội thánh nào đó để huấn luyện phục vụ. Chúa gửi đi một em thanh niên sẽ đi một cái quốc gia coi như là close country một năm để mà dạy lẽ đạo trong cái ước vọng cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Và Chúa sẽ tiếp tục gửi nhiều quý ông bà anh chị em đi khắp nơi. Tại Chúa cho đi vacation, hy sinh cho Chúa 2-3 ngày. Muốn đến địa điểm nào mà cần sự giúp đỡ, nếu quý ông bà anh chị em không liên lạc được thì liên lạc với tôi để tôi giới thiệu rất là nhiều. Nếu quý ông bà anh chị em có dự tính đi Colorado sắp tới đây, có những hội thánh ở trên Colorado, bốn con cái Chúa hội thánh của Houston, nếu mà đi vacation lên Colorado dính một hai ngày để huấn luyện con cái Chúa trong cái hội thánh Baptist Colorado đó, trong cái vấn đề mang sự cứu rỗi và lẽ thật đến người vùng đó. Bởi vì lời của Chúa trong công vụ sứ đồ, một ngày nào đó các sứ đồ không có rời khỏi Jerusalem được, và đạo Chúa lan tràn qua con cái của Chúa. Ngày xưa Chúa cho tôi nhiều thời giờ để đi hầu hết năm châu bốn biển, tôi đi gần 200 quốc gia trong cái giai đoạn Chúa cho đi. Nhưng mà tôi biết trong cái giai đoạn này Chúa cho tôi đi cao tay lắm, năm lần hai lần vacation mà thôi. Nhưng mà khi tôi nhìn cái viễn tượng của Chúa, tôi thấy cả trăm người đang ngồi đây có thể đi cả trăm chỗ khác nhau. Trong cái chương trình của hội thánh sẽ có những cái sự đào tạo để con cái Chúa phải đi ra để mọi người để mà làm công việc Chúa, nói được tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh, nói được tiếng Pháp, nói được tiếng Spanish, tiếng Hoa, để đi đến những cái vùng mà Chúa đặt để trong cái sự kêu gọi. Như vậy, yêu Chúa, yêu quê hương là yêu sao? Cái điều đầu tiên Chúa nói phải cầu nguyện, phải cầu nguyện. Chúng ta phải yêu cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống, cầu nguyện cho cái đất nước mình đang sống ở đây. Và mỗi người chúng ta có cái gốc mình sinh ra, đa số cái gốc sinh ra bên Việt Nam, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Rồi Chúa sẽ hướng dẫn làm gì tốt lành trong cái muốn của Ngài. Số ngồi đây, cái gốc ở Ivory Coast, cầu nguyện cho Ivory Coast, không những cái cộng đồng ở thành phố Houston này, nhưng đồng thời cái đất nước mà rời bỏ đó. Rồi Chúa sẽ dạy cho những điều cần phải làm tốt lành nhất để mà thay đổi cái chiến lược, hay là thay đổi cái chương trình mà Chúa muốn chúng ta làm. Cái lời cầu nguyện cho đất nước hay là lãnh đạo, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở ấy là một sự lành và đẹp mắt của Chúa Trời, của Chúa của chúng ta. Để ôn trở lại, Chúa quan tâm điều gì? Chúng ta quan tâm điều đó. Chúa quan tâm đến người cầm quyền, cái dân tộc đó, thì mình quan tâm đến người cầm quyền và cái dân tộc hay là cái quê hương của chúng ta. Chúa căn dặn chúng ta phải cầu nguyện, thì chúng ta làm theo, cầu nguyện trước khi làm bất cứ điều gì. Chúa ước vọng cho dân tộc là dân tộc được cứu rỗi và hiểu được lẽ thật, thì chúng ta phải cùng lại cái ước vọng đó. Rồi Chúa sẽ mở đường từng bước một. Nếu mà bước một mình không có làm được thì Chúa không có mở cái cửa số 2. Rất là đơn giản. Rất là, đấy là cái lẽ đạo mà chúng ta phải tập từ trong sáng thế ký tới khải huyền mới thấy cái chương trình của Chúa. Nếu không làm được bước số 1, Chúa không có mở bước số 2. Mà Chúa không có mở bước số 2 thì làm sao chúng ta đi bước số 3? Nhưng mà đôi khi trong cái sự nóng nảy mình muốn làm cái bước số 20 mà mình chưa làm bước số 1. Tôi cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh cho em hiểu được lẽ đạo của Chúa, trở về lại căn bản của lời Chúa để chúng ta đi từng bước một trong cái chương trình mà Chúa đặt để. Xin mời hội thánh đồng đứng lên. Mấy bà kỳ này yên lặng ha, nghe các ông đọc ha. Mà hồi nãy đã dự tiệc thánh rồi, cầu nguyện xin Đức Thánh Linh những gì cản trở con đến gần Chúa sáng hôm nay, xin Chúa lấy ra hết tất cả rồi. Thành ra tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em, những người đã tin nhận Chúa, bàn tay quý ông bà anh chị em đã thánh sạch rồi. Thành ra bây giờ mình giơ tay lên mình đọc ha. Biết không? On the man, người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch cầu nguyện, không giận dữ và cãi cọ. Xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con phải yêu đất nước chúng con đang sinh sống. Chúng con phải yêu đất nước mà chúng con rời bỏ và cầu nguyện cho đất nước và nhà lãnh đạo trong đất nước đó. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở rằng ấy là sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của chúng con. Với lại Chúa, xin Chúa nhắc nhở con cái Chúa ở Thánh West Houston này, những điều gì Chúa quan tâm thì chúng con quan tâm, những điều gì Chúa căn dặn thì chúng con làm theo lời căn dặn của Chúa. Nhưng quan trọng vô cùng, ước vọng của Chúa cho quê hương đất nước của chúng con là mọi người được sự cứu rỗi và hiểu được lẽ thật. Mà chúng con đồng nhịp tim của Chúa thì chúng con có cùng ước vọng làm cho mọi người được sự cứu rỗi và hiểu được lẽ thật của Ngài. Ôi lạy Chúa, xin Chúa ở cùng hội thánh này. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa tại hội thánh West Houston, để nhắc nhở rằng, lời của Chúa nhắc nhở rằng mọi người ở quê hương chúng con phải được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.